mình và có bản sanh đó là thì mình do nhân do duyên mà mình sanh về cõi tịnh độ, mà hãy có nhân có duyên sanh đó thì nó phải có diệt, như vậy thì nhân duyên diệt cả cái đó là sao?
Thì dĩ nhiên nhân duyên diệt thì cô không vẫn sanh nữa. Như bây giờ cô niệm Phật, cô tin cõi thực lạc, giờ cô niệm Phật, thế thì có nhân có duyên thì cô vãng sanh. Thế còn như nếu mà bây giờ cô không, bây giờ ngồi tại đây mà cô hết lòng tin thực lạc, là cô một cô lại trở ra cô muốn tu thiền, rồi cô muốn tự mình tạo cõi tịnh độ, cơ không thèm về thực lạc nữa, thế thì cô ngồi đây cô tu thiền thì như thế là hết nhân hết duyên thì cô đâu có vãng sanh.
Không, mà thầy hết nhân hết duyên ở bên đó, nó khi sanh
bên đó thì cô đã sanh rồi.
Yeah.
Cô thế cho nên cái nhân duyên ở đây, nhân duyên cô được về cõi đó.
Yeah.
Mà bên ấy lại vun trồng thêm cho cô tiếp lên. Phải nhớ rằng đây là trên sự thật chứ không phải ở trên lý luận. Chị... trên lý luận của cô ấy thì cô nói là nhân duyên này thì dĩ nhiên nhân duyên này khiến cho cô vẫn sanh.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Đó. Nhân duyên này khiến cho cô vãng sanh, mà nếu mà hết cái nhân duyên này thì cô đã thành người ở bên ấy rồi, thì bên này hết, cô có chuyện gì nên dính tay líu đến bên này nữa đâu. Và khi cô đã có cái thân ở bên ấy rồi thì lại bao nhiêu nhân duyên để giúp cho mình tiến lên. Còn ở trên lý luận, bây giờ cô nói ở đây, cô cứ nghĩ lại, không có phải trên lý luận không? Lý luận nó hết duyên thì cô hết vãng sanh chứ gì?
Dạ không.
Cái gì thế này?
Các em hỏi là mình do nhân do duyên mình vãng sanh về bển, rồi cái việc nhân duyên diệt là sao ở bên đó? Tại vì hãy có nhân có duyên sanh thì nó phải diệt, thì cái việc diệt
thì có nhân có duyên cô sanh sang bên ấy. Thì cái nhân ở bên này là cái gì, tìm thẳng cái nhân gì duyên gì rồi mình mới nói chuyện được. Nhân gì duyên gì nói ra.
À, như con giọng được khi mà các hơi thở mà tôi có niệm Phật khá hơi thở hay là đi cái nền đôi khi con niệm con nghe không có rõ tí thì con niệm lắc bắp được không
là lại lấy miệng niệm thì thôi cách nào cũng được, cách nào niệm Phật cũng được, miễn là niệm được thì thôi. Nhưng mà niệm thì phải nghe cho rõ, hãy nghe cho rõ tức mình là mình có cả định tưởng tuệ. Còn nếu mà mờ thì đó là lúc bây giờ cái tâm mình mà bị mê ám, nó không nghe rõ. Cho nên phải nghe rõ. Niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được, niệm lắp bắp cũng được. Miễn là nghe trong cái tâm nghe rành rẽ. Nghe rành rẽ thì là có cả định cả tuệ. Con đừng lo 1, 2 cho đến 10 chân nữa hay là 300, 400 chân nữa mà nó cứ nhất tâm bất loạn đi cũng được.
Phương Trí có hỏi con là giờ mà tổ tức em phối theo hơi thở đó là thầy thì mệt, cho nên bây giờ em không phối nữa mà em cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà em nghe rõ thì có được không?
Nghĩa là không phối vào tiếng niệm Phật nè và hơi thở nữa thì cũng được, cứ nghe rõ mà niệm được là quý, miễn là làm sao niệm được thì thôi.
Cháu hỏi thế là có dũng trong khi con niệm Phật đâu có cái sáng mà sáng lên có con bị ban phá thì con hỏi tâm này là Phật, tâm này là Lâm Phật, có con một niệm nữa tại vì con sáng quả đấy thì nó thay
sao mà sáng
vừa thay nó còn vừa cái gì mà nó tức á.
Ta đang niệm Phật mà lại sân, rồi lại tự xưng ta là Phật ấy. Không dạy được cái tâm của mình, tâm nó không nghe lời. Mình muốn làm Phật mà nó lại cứ sân, cho nên tức mình bảo nó là tao là Phật. Nhưng mà tao làm Phật tao có nghe nó không? Có để nó làm chủ không?
Thì
mà nghĩa là kiếm cái kiểu nào cũng được, để là hàng phục được cái sân thì thôi, đuổi nó đi.
Ví dụ như trong giờ trong giờ con ngồi con niệm Phật thì tự nhiên cũng có một cái thoáng, nghĩa là tự nhiên cái lúc đó con không tài nào con khởi lên niệm Phật được. Mà cái tâm con lúc đó không có vọng tưởng, mà con có lắm niệm Phật mà cũng không tài nào khởi lên được cái câu niệm Phật như vậy, thì lúc đó
thì chính thầy cũng đã nói với các con là cái hồi đó thầy muốn niệm Phật mà muốn niệm ra một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà làm không được, đây là cái báo nghiệp của mình, thì phải chịu chứ biết làm sao. Nhưng mà cứ cố gắng đi, rồi lúc ấy niệm không được rồi lúc khác niệm, cứ bỏ thì mình mất con đường giải thoát. Mà khi mà cái báo nghiệp nó đã phá thì nó truyền mình đủ thứ, cho nên là phải có cái nghị lực mà tiếp tục cái công việc của mình, không được nhiều thì phải được ít, chứ nếu mà bỏ thì mất đường, mất cái đường đi. Được, khi loạn quá hoặc là trì chú vãng sanh, hoặc là trở về thở chú và cái hơi thở thì để cho cái loạn nó qua đi.
Còn như cái trí là thầy niệm Phật nhưng mà phối theo hơi thở nó bị mệt, nghĩa là sao vậy thầy?
Thì bởi vì mình chưa quen, mà có khi là bởi vì cái niệm lúc bây giờ mình vô tình mà mình có ảnh hưởng tới cái hơi thở. Chứ nếu để hơi thở bình thường mà mình thể niệm theo thì không có mệt. Nhưng mà chúng ta thường cứ mỗi khi mà để ý đến cái hơi thở thì lại vô tình mà cứ có cái chỗ ảnh hưởng đến cái hơi thở, cho nên cái hơi thở nó mất cái tự nhiên bình thường, vì vậy nó hay nó sinh mệt.
Đúng rồi đó, thời gian con để ý hơi thở con niệm
thôi. Nhưng qua thì có dạy, như thường thường thì cũng có dạy là niệm Phật thì ở khắp mười phương, khi mà mình niệm Phật á thì ở đâu cũng có, thì cái lúc mà ngồi niệm Phật thì nhiều khi cái vọng tưởng nó lặn xuống thì mình nghĩ là Phật ở khắp mười phương, nhưng mà trước mắt mình thì thấy đen đen tối á, trời tối đen đen, chứ mình cảm có cảm giác sợ, thì nó làm sao?
Nên đó là con vẫn để tâm ra ngoài, chưa an định cái thần, chưa để tâm vào cái chuyện niệm Phật, mà vẫn còn để tâm ở bên ngoài, cho nên còn thấy tối thấy sáng, rồi nó khởi cái tâm sợ. Chúng ta thì thường hay sợ cái tối, mà cái sợ này nó không phải không có lý do, bởi vì cái chỗ tối thường hay có cái thứ quỷ, gọi là gì nhỉ, có phải yểm quỷ hay là quỷ đó, ta học ở trong Lăng Nghiêm, cái loại quỷ họ cứ ở trong bóng tối, có một loại, thế cho nên thường người ta cứ đi vào chỗ tối, người ta cứ tự nhiên cứ giận giận, thì là thường có cái có một loại quỷ người ta hay ở chỗ tối. Thế như thế cho nên Phật tôi khuyên chúng ta là khi ở chỗ tối là phải lấy cái tưởng quang minh, nghĩa là phải cái tâm cẩn thận. Lúc bây giờ phải hoặc là trì chú hoặc niệm Phật, hoặc có nghĩ cái gì ấy, thì tư tưởng tốt lành, chứ đừng để cái tư tưởng tham lam ích kỷ ấy, thì ma nó cái bọn quỷ họ ai phá, họ dễ phá.
Cái lúc đó thì mình có
thể
niệm Phật nhưng mà mình cũng không có làm gì.
Thế nhưng mà con đem tâm ra ngoài rồi, con thấy tối rồi con thấy sợ, thì đó là cái tâm của con đã để ý ở bên ngoài quá nhiều rồi đấy.
Tại vì như thầy dạy thì con tập nhận Phật ở khắp mọi phương, chỗ nào cũng có Phật, cho nên cái lúc niệm nó thì
nhận thì con, thầy vẫn khuyên các con là phải cứ tin chắc mà thôi, cứ tin chắc đi, thế thì cứ đi theo cái tin đó mà mình niệm. Chứ còn khởi tưởng lên thì nhiều khi là nó cái tưởng nó lại ngăn cách mình với Phật, còn chính mình với Phật thì đang thông cảm thông, thế nếu mà còn khởi cái tưởng lên thì cái tưởng nó ngăn chạy, nó ngăn cách, cho nên mình với Phật cứ tự nhiên thế này là vẫn có sự cảm thông, như hai cái đèn này, ánh sáng của nó vẫn bản lai, vẫn giao nhau, không cần phải khởi tưởng, mà chỉ khởi lòng tin, nghĩa là mình cứ yên chí như thế là được rồi. Bây giờ học đi để hiểu, hiểu rồi yên chí, thế rồi cứ thế theo vâng theo pháp môn của Phật mà tu, tu cho tới ngày những cái chướng nghiệp của mình nó tan đi thì mình trực nhận được. Chứ còn dùng cái tưởng ấy thì nó chính cái tưởng nó phân cách.